chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, cô Tư Lựu con nhà tá Điền, bố mẹ mất sớm, có hai người anh là Cai Tuần Bưởi và Ba Cam. Cai Tuần Bưởi là tá Điền của bà Cai Hiếu và vợ chồng cậu Hai Nghĩa, còn Ba Cam làm tài xế xe hơi cho một ông thầy kiện ở Sài Gòn. Cha mẹ mất đi, Tư Lựu ở chung với Cai Tuần Bưởi. Năm 17 tuổi, cô trổ mã, đẹp gái và rất có duyên. Nhân lúc Cai Tuần Bưởi đi làm ăn xa, Hai Nghĩa con bà Cai Hiếu hám sắc đã hãm hiếp cô. Tư Lựu có thai và sinh con trai. Vì đã có vợ con nên cậu Hai Nghĩa đã bỏ rơi Tư Lựu. Trong khi đó, Cu, một nông dân chất phác, đã đem lòng yêu và muốn cưới Tư Lựu làm vợ. Mặc dù rất quý mến Cu, nhưng vợ chồng Cai Tuần Bưởi không thể gả em gái cho Cu được vì Tư Lựu đã mang thai với cậu Hai. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Con nhà nghèo của tác giả Hồ Biểu Chánh trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan. Cũng dựa bên lộ dây thép đi Mỹ Tho mà nằm bên phía tay trái khỏi xóm đập ông Canh chừng 1.500 thước, có một cái xóm đông, đếm lớn đếm nhỏ hết thảy được gần 100 nóc. Xóm đó người ta kêu là xóm ông Cai, vì ông già của cậu Hai Nghĩa là ông Cai Tổng Hiếu, hồi sanh tiền nhà ở trong xóm đó, mà bây giờ ông đã qua đời rồi, song vợ con cũng còn ở đó. Cái nhà ngói lớn, chung quanh có một vuông tre bao kín mít, phía ngoài lộ có xây gạch là một cái cửa ngõ chắc chắn, hai bên mé cửa ấy có trồng hai cây điệp tây, hễ qua đầu mùa mưa thì trổ bông đỏ lòm. Nhà ấy là nhà của ông Cai Hiếu. Ông Cai mất đã mấy năm rồi, bây giờ bà Cai ở nhà với vợ chồng cậu Hai Nghĩa. Còn con gái của bà là cô Ba Nhơn, đã có chồng nên về ở theo bên chồng trong chợ rồng ông Huê. Cậu Hai Nghĩa năm nay, cậu được chừng 27 hoặc 28 tuổi. Vợ của cậu là Mợ Hai Hưởng, vốn là con gái của ông huyện Hàm Phong ở trên chợ gạo. Mợ Hai cao lớn, người, nước da như màu bánh ếch ngọt, mặt lang ben, ăn lốm đốm, miệng rộng, mắt lớn. Nếu lấy nhan sắc mà luận thì mợ thiệt là khó coi. Nhưng vì mợ là con nhà giàu sang nên quyền thế với tiền tài che mắt bít miệng thiên hạ hết thảy. Bởi vậy chẳng những cậu Hai Nghĩa mà thôi, mà hết thảy những người biết mợ, ai cũng quên cái nhan sắc xấu đó hết. Vợ chồng cậu Hai Nghĩa ở với nhau đã được 7-8 năm rồi mà mới sanh được có một đứa con gái mà thôi. Gia tài của ông Cai để lại, tuy bà Cai còn hưởng huê lợi, chớ chưa chia cho hai con, song sự cho mướn ruộng thì bà Cai giao cho cậu Hai coi. Cậu Hai cho ai mướn, bà không cần biết tới, miễn là tới mùa, góp số lúa, ruộng đủ cho bà thì thôi. Cai Tuần Bưởi là tá điền của bà Cai thuở nay. Anh ta tới lui nhà bà thường, nhưng mà bữa nay mắc ôm ấp trong lòng một việc kín mà lại quan hệ nữa. Bởi vậy, khi anh ta sập dù bước vô cửa ngõ, thì trong ngực hồi hộp, cặp mắt láo liên. Anh ta đi vòng vô cửa nhà sau, còn đương đi lựng khựng, dựa tấm vách sát tường đầu song nhà bếp. Bỗng đầu một bầy chó 5-6 con tuôn ra, con đứng xa mà sủa, con sốc lại mà táp. Cai Tuần Bưởi sợ hãi nên miệng la chó om sòm, còn tay thì cầm cây dù mà cua lia lịa. Có một con chó mực thiệt là dữ, nhảy lại táp cây dù mà chì nhằng nhằng. May lúc ấy có thằng Phùng là bạn của cậu Hai, nó chạy ra kịp, vác cây rượt bầy chó tàn lạc hết. Cai Tuần Bưởi mới khỏi bị cắn, xong cây dù vài trắng, bị rách một lỗ lớn bằng cái dĩa. Cai Tuần Bưởi đi theo thằng Phùng mà vô nhà sau, dòm thấy bà Cai đang ngồi tại bộ ván trên nhà cầu, thì lật đật dựng cây dù dựa cánh cửa, rồi cóm gióm đi lên. Đi còn xa lắc, mà lột khăn cầm trong tay, chớ không dám bịt đầu nữa. Lên tới nhà cầu, anh ta lại đứng ngay trước mặt bà Cai, rồi khom lưng xá bà ba xá. Bà Cai Hiếu đã trên 50 tuổi, tóc mới bạc hoa râm, da mặt rùn chút đỉnh, hình vóc ốm yếu mà mặt mày ôn hòa. Bà đưa ngồi têm chầu mà ăn, bỗng thấy Cai Tuần Bưởi xá bà thì bà ngước mắt lên mà hỏi rằng: "Mày là thằng Bưởi phải hay không?" "Dạ bẩm bà, phải." "Đi đâu đó?" "Dạ, tôi lên xóm có chuyện, nên ghé thăm bà với cậu hai mợ hai." "Lúa mấy năm nay khá không?" "Dạ bẩm bà, khá." "Nè, năm nay đóng lúa ruộng phải dê cho thiệt sạch, chứ đừng có làm dơ như năm ngoái nữa đa." "Tao nghe mợ hai mày nói, hồi năm ngoái mày đóng lúa dơ cậy." "Dạ bẩm bà, lúa ruộng tôi đâu dám làm dơ." "Ừ, phải liệu lấy, nếu mày dễ ngươi, tao biểu nó lấy ruộng lại mà cho người khác mướn, rồi không có cơm ăn thì chịu đa." Cai Tuần Bưởi làm ăn lo lắng hết sức, đến nỗi thất mùa mà cũng không dám để thiếu lúa ruộng. Bà chủ điền đã không biết thương mà lại còn hăm he như vậy, thì lấy làm đau đớn vô cùng. Cái chữ bần nó làm cho con người ta hết dám khôn. Cai Tuần Bưởi không phải là không biết phiền, nhưng nghĩ vì nhà nghèo mà phiền nhà giàu thì hại cho mình, chớ không hại gì đến người ta. Bởi vậy, anh ta cắn răng ngậm miệng, không dám trả treo tiếng chi hết. Bà Cai thấy anh đứng trần ngần đó hoài mà không nói việc chi nữa, nên bà biểu rằng: "Thôi, có về thì về, còn như muốn ở chơi thì ra sau mà chơi với bầy trẻ." Cai Tuần Bưởi xá bà, rồi thủng thẳng trở xuống nhà sau. Anh ta thấy Phùng đang ngồi chùi lau cái yên ngựa, bèn ngồi cạnh bên đó mà coi một hồi, rồi hỏi nhỏ rằng: "Cậu hai đi đâu vắng vậy em?" Thằng Phùng bước lên ngó Cai Tuần Bưởi, rồi cười ngạo mà đáp rằng: "Cậu hai với mợ hai ngủ trên nhà, chứ đi đâu?" "Ngủ hay sao?" "Ăn cơm rồi cậu hai nghỉ trưa, chớ phải như anh vậy sao mà mang đầu đi tối ngày. Mình nghèo thì mình phải chịu cực khổ, còn người ta giàu thì người ta phải hưởng sung sướng chứ sao." Cai Tuần Bưởi tính thầm trong bụng, để ở dần ra chơi đợi cậu hai thức dậy, rồi sẽ lập thế mà nói. Anh ta mới kiếm chuyện mà hỏi thằng Phùng rằng: "Em ở với cậu hai một năm bao nhiêu vậy, Phùng?" "Hỏi chi vậy? Bộ cậu hai muốn đem anh vô thế chỗ tôi hay sao mà anh hỏi thăm?" "Nói bậy mày, tao mắc ruộng nương ai ở đâu được." "Ờ phải à, có lẽ đâu đi ở kỳ vậy. Nè, anh Cai Tuần, tôi hỏi anh thiệt nghe. Cậu hai xuống làm giống gì dưới xóm anh mà chầu xưa tôi thấy cậu đi hoài xuống dưới anh?" "Ai mà biết đâu nà." "Khéo giấu giữ hồn, tôi hỏi thử chơi vậy chớ, anh tưởng tôi không hay đa hả?" "Tháng riêng tháng hai, tao mắc đi ghe, rồi mấy tháng nay, tao về tao mắc việc ruộng, tao có biết chuyện gì đâu mà giấu." "Đừng có làm bộ, tôi nói cho anh biết, anh phải coi chừng, chớ nếu mợ hai hay đây, đố anh khỏi chết." "Chuyện gì mà chết, mậy?" "Ừ, thì để rồi anh coi." Cai Tuần Bưởi nghe thằng Phùng hăm như vậy, thì sợ mà lại lo, nên ngồi nín nghe không dám cãi nữa. Thằng Phùng chùi yên ngựa rồi đem ra sân phơi nắng. Cai Tuần Bưởi muốn đi theo nó mà ra sân, rồi đi vòng ra phía trước chờ cậu hai thức dậy đặng nói chuyện. Ngặt vì mới ló ra cửa, thấy bầy chó nằm lềnh ngềnh nên lấp ló mà không dám đi. Anh ta sẩn bẩn nội nhà sau cho đến xế, cậu hai với mợ hai mới thức dậy. Cậu hai xuống rửa mặt, Cai Tuần Bưởi lột khăn mà xá. Cậu hai hỏi rằng: "Đi đâu đó?" "Dạ tôi lên thăm bà với cậu mợ." "Lúa chín hay chưa?" "Thưa chưa, tôi làm lúa mùa nên mới ngậm sữa." Cậu hai không hỏi nữa, bỏ đi rửa mặt, gỡ đầu, rồi kêu thằng Phùng mà biểu thắng ngựa đặng cậu cưỡi đi chợ rồng. Cậu đi lên nhà trên, Cai Tuần Bưởi làm gan đi theo. Nào dè, lên nhà trên, cậu hai thay áo dài bịt khăn đen, mang giày tây, mà làm việc gì cũng có mợ hai ở một bên, nên chỉ đứng sớ sớ xó cửa mà ngó, không dám nói chi hết. Còn cậu hai thì vừa thay đồ, vừa nói chuyện với vợ, vừa giỡn với con, coi bộ cậu không kể có Cai Tuần Bưởi chút nào hết. Cai Tuần Bưởi liệu thế ở đây khó nói chuyện được, lại nhớ hồi nãy cậu hai biểu thắng ngựa đặng cậu đi chợ rồng. Anh ta mới tính ra đường đón cậu, mà nói có lẽ tiện hơn. Anh ta nghĩ như vậy, nên bước lại xá cậu hai mợ hai, rồi xuống nhà cầu xá bà cai mà về. Anh ta ra tới lộ, rồi đi lộn lên ngã chợ rồng để đón cậu hai. Anh ta đi thủng thẳng, đi ít bước thì đứng lại ngó chừng, đi được hai khoảng dây thép, thì thấy cậu hai cưỡi ngựa, trong cửa ngõ chạy ra. Cậu ngồi trên con ngựa kim, đầu đội nón lông đen, yên lại hẳn hòi, coi tướng mạo khôi ngô lắm. Cai Tuần Bưởi đứng một bên đường đợi ngựa chạy gần tới, mới đưa cây dù mà cản và nói rằng: "Cậu hai, đứng lại đặng nói chuyện riêng một chút." "Muốn nói chuyện gì, sao hồi nãy ở trong nhà lại không nói?" "Thưa cậu, con em tôi nó đẻ rồi, mới đẻ hồi trưa này đây, nên tôi lật đật lên cho cậu hay." "Ủa, em chú đẻ thì nó đẻ, chứ thưa với tôi làm gì?" Cai Tuần Bưởi từ hồi ở nhà bước chân ra đi, trong trí chắc hễ cậu hai nghe tin con Lựu đẻ thì cậu mừng lắm. Bởi vậy bây giờ nghe cậu hai trả lời vô tình như thế thì Trương Hừng đứng ngó cậu chân chân, không biết nói sao nữa. Cậu hai trâu mày nói tiếp rằng: "Đi về đi, khéo trộn rộn không?" Cậu nói dứt rồi cậu thúc ngựa đi thẳng. Cai Tuần Bưởi ứa nước mắt, đi thất thểu lộn về nhà, thầm tức thầm tủi trong lòng, quên hết thế sự, đến nỗi trời nắng chang chang mà cũng quên che dù. Tình nghĩa của nhà giàu sang là vậy đó hay sao? Cái tiếng nói thương của họ chẳng phải nghĩa nó là trọng hậu, yêu mến, nâng đỡ, bảo bọc. Cái thương của họ chỉ là bóc lột, là lợi dụng, là vui chơi. Giàu ai tan nhà nát cửa mặc ai, giàu ai khổ thân lao lực mặc ai, giàu ai ô danh thất tiết mặc ai. Họ gặt đặng lấy hết điền thổ của người ta mà trả giá không đầy phần nửa, cũng gọi là thương. Họ bắt người ta làm cháy da xém thịt, phòng trán, chót năm xanh lợi ba phần, họ lấy hết hai, cũng gọi là thương. Họ đưa ra một mà thâu về hai, cũng gọi là thương. Họ sai khiến người ta dầm mưa dãi nắng để cho họ ở nhà ăn no ngủ ấm, cũng gọi là thương. Bây giờ họ muốn thỏa mãn tình dục thấp hèn của họ, rồi làm cho con gái người ta mang nhơ nuốt nhục trọn đời, mà họ cũng mở miệng gọi là thương nữa, thiệt là quá quắt lắm rồi. Cai Tuần Bưởi vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, thì trong lòng lạnh ngắt, ngoài mặt lộ bất bình. Khi anh ta bước vô cửa, thì thị tố chặn lại, miệng cười ngòn ngoèn mà hỏi rằng: "Sao? Mình cho cậu hai hay rồi, cậu hai nói làm sao?" Cai Tuần Bưởi trâu mày, quăng cây dù lên trên phán mà nói quạo rằng: "Có nói giống gì đâu." "Ủa, sao vậy?" "Cậu ngủ đợi hòng chết cha, chừng cậu thức dậy thì có mợ ở nhà nên tôi nói không được. Thấy cậu sửa soạn đi chợ mới ra đón ngoài lộ mà nói cho cậu hay. Cậu nói nó đẻ thì đẻ, chớ nói với cậu làm gì, rồi cậu đi tuốt." "Hứ, cái gì mà kỳ vậy kia? Nói vậy, cậu gạt mà lấy nó, bây giờ nó có con, cậu bỏ nó hay sao?" "Cậu lấy nó, tôi có bắt được hồi nào đâu, nên tôi dám cãi." "Mình bắt không được, chớ tôi có thấy. Cậu có nói với tôi rằng cậu thương nó lắm, cậu sẽ làm cho nó sung sướng trọn đời. Khi nó có thai, nó nói cho cậu hay, thì cậu nói không hại gì. Hễ đẻ thì cậu cho tiền mà ăn, rồi sau cậu cho đủ tiền mà nuôi con. Sao bây giờ cậu lại làm làng như vậy? Mình nói tôi nghe tôi giận quá. Họ muốn như vậy để tôi đặt tên thằng nhỏ là thằng Hiếu, rồi tôi kêu tên nó, tôi chửi tối ngày cho họ biết chừng. Thôi thôi, đừng có nhiều chuyện. Mình muốn họ bỏ tù tôi hả? Bỏ tù cái gì? Thôi, con Lựu nó dại thì nó chịu. Mình nghèo mà ăn thua với người ta, sao cho lại họ? Thuở nay ai dám lấy trứng mà chọi vô đá bao giờ? Nếu vậy, người ta gạt mình nhịn hay sao? Chớ không nhịn rồi, làm gì được họ? Tức quá, để tôi nuôi con Lựu cho nó cứng cáp, rồi tôi biểu nó bồng nhào trong nhà họ cho coi. Nếu nói bậy người ta giận, người ta lấy ruộng lại mình cũng đủ chết rồi. Thôi, cái số phận con liệu, nó phải vậy thì thôi. Ai xấu để trời đất biết, mình nói ra làm gì cho xanh chuyện. Tức quá mà, vì giàu họ không thương con liệu nữa thì thôi, còn máu thịt của họ đó, họ cũng không thương nữa hay sao? Họ thương hay không, thì tự ý họ, mình ép họ việc đó sao được. Thôi bỏ đi, đi nấu cơm ăn, nói nữa mà làm gì? Thị Tố ngoe nguẩy bỏ đi xuống nhà sau mà miệng nói lầm bầm những tiếng gì nghe không rõ. Còn Cai Tuần Bưởi lấy cây đèn dù đem lại móc trên khuông vách lá, vừa đi vừa nói rằng đi không ích gì mà lại còn bị chó cắn cây dù, rách hết. Lúa của Cai Tuần Bưởi chín sắp Tết. Quá lối 20 tháng, anh ta lặng dặng như xoay. Phần thì lúa cả đồng đều chín rộ nên kém công gặt. Phần em đẻ còn non ngày, vợ mắc con bồng con đeo không giúp đỡ được. Bởi vậy, sớm mai chí tối phải ở ngoài ruộng hoài. Con liệu mới đẻ một tháng mấy bữa, tuy anh không la dầy chi hết, còn chị dâu thì lo lửa củi hẳn hòi. Nhưng mà nó hay sự cậu hai nghĩa bạc tình, không ngó ngàng đếm xỉa gì tới thân mẹ con nó, thì nó phiền muộn trong lòng, ăn ngủ không được, cứ nhìn con mà khóc hoài. Nó khóc giết, rồi cặp mắt sưng vù, mà mặt với bàn tay bàn chân cũng sưng nữa. Thằng nhỏ thì Cai Tuần Bưởi đặt tên nó là thằng hai, chớ không dám nghe lời vợ mà đặt tên Hiếu. Hôm trước Cai Tuần Bưởi giận nên tỏ ý muốn đem nó cho mấy bà phước. Con Liệu nghe như vậy thì khóc sướt mướt mà nói rằng ai ở quấy thì trời Phật ghi cho họ. Con tôi bánh ra xẻ thịt đẻ nó ra, tôi rời nó sao đành. Thị Tố lại nói tiếp rằng con kiếm không có mà nuôi, con đâu mà đem cho họ. Thầy kệ nó, để cho nó chịu khó, nó nuôi đặng, như không ai nhìn nó, thì mình chửi dòng thằng cha nó mình chơi. Cai Tuần Bưởi nghe em, nghe vợ nói như vậy, thì cười, rồi bỏ đi lo việc ruộng nương, không nói tới việc đó nữa. Bữa 23 tháng chạp, Cai Tuần Bưởi coi đi gặt, con liệu bồng con ra ngoài tại cái chõng đầu song phía dưới mà cho nó bú. Thằng nhỏ nút ít cái, rồi nhả vú ra mà ngủ. Mụ bà dạy nó một lát nhích miệng như cười, một lát nhíu mày như khóc. Còn liệu mặt mày sưng vù, nó ngồi nhìn con mà giọt lụy tràn trề. Thị Tố ở nhà sau bước lên thấy vậy, bèn hỏi rằng đẻ còn non ngày, đừng có khóc. Tại mày khóc nên mới sưng mặt đó đà. Con liệu lấy khăn lau nước mắt mà nói rằng không biết tại sao hễ em ngó tới thằng nhỏ thì bắt chảy nước mắt. Bộ mày thương nhớ thằng cha nó chứ gì, phải hôn. Em tủi phận em, chớ em không có thương nhớ ai hết. Hôm nay tao giận quá, tao nói để tao lên kiếm cậu hai. Tao hỏi cậu tại sao mà cậu bỏ mẹ con mày, anh hai mày cứ theo càn hoài. Hỏi mà làm giống gì chị hai? Tao hỏi nếu cậu nói lôi thôi, tao nhức cậu cho cậu biết chừng. Người ta không nghĩ tới thì thôi, nhức mắng mà làm gì? Tại em dại nên em chịu, em không dám trách ai hết. Ông thầy Hoàng ổng nói cái bệnh thùng của mày đó phải uống một tễ thuốc mới hết được. Ông biểu anh hai mày phải đưa trước 10 đồng bạc cho ổng đi bổ thuốc, chừng ổng làm xong thì đưa thêm 10 đồng nữa rồi lấy thuốc. Trong nhà bây giờ không có một đồng, làm sao mà có đủ 10 đồng đưa cho ông? Lúa còn đương gặt, chưa đạp được, làm sao mà bán? Mà đây còn phải lo ăn Tết nữa, khổ lắm. Thôi, uống thuốc men mà làm chi, chị hai? Đau mà không uống thuốc sao được, không uống thì chết còn gì. Em tưởng chết còn tốt hơn là sống. Khéo nói bậy, chuyện gì mà chết? Cái thân em sống càng thêm tủi, thêm xấu chứ sống làm chi? Chị hai, em biết xưa dày anh hai chị hai hổ thẹn với chòm xóm lung lắm. Em nghĩ vì em mà anh chị phải mang nhục thì em buồn sầu không biết chừng nào. Bởi vậy, em muốn chết phứt cho rồi, đặng hết nhọc lòng anh chị nữa. Thị Tố nghe mấy lời than phiền như vậy thì động lòng, bỏ đi lại bộ ván giữa ngồi, vừa ăn trầu vừa ngẫm nghĩ một chút, rồi ôn tồn nói rằng mày buồn cũng phải đó chứ. làm thân con gái mà chửa oan đẻ lạnh thì tốt bao giờ. Nhưng mà tao nghĩ, chớ chi mày đi làm, đi lấy trai gì rồi chửa đẻ là xấu. Cái này mình là tá điền của cậu hai, mình cũng như là tôi tớ của cậu. Cậu biểu sống thì sống, cậu biểu chết thì chết. Cậu tới nhà cậu ám sát, mình làm sao mà dám cự lại với cậu. Tao tưởng trong làng này, dầu cậu muốn ai đi nữa, họ cũng phải chịu. Chẳng luận là mày. Mày hư đây là tại cậu hai hãm hiếp. Chớ phải tự ý mày muốn hư hay sao mà sợ xấu. Nếu người ta ỷ quyền ỷ thế mà hãm hiếp, mình nghèo hèn nên không dám chống cự, thì mình phải liều thân giữ cho trọn vẹn danh tiết của mình. Chớ sao mình thuận tùng để người ta lấy cho đến có chừa, rồi mình nói người ta hãm hiếp. Không được, cái lỗi của em lớn lắm, không thể nào em đổ cho ai được đâu. Nếu mày nói mày có lỗi, thì tao đây cũng có lỗi nữa. Anh hai mày mắc đi ghe, để mày ở nhà với tao. Tao là chị mày, tao thấy cậu hai làm trái mà tao không cự với cậu, thì tao quấy lắm. Phải, hai chị em mình quấy hết. Em dại dột, em không biết liều mình. Chị lớn khôn mà chị không dám chống cự, nên em với chị đều quấy hết. Trời ơi, cự làm sao cho được. Chớ chi thằng nào bậy bạ, nó tới, nó chọc ghẹo mày, thì tao bừa đầu nó, chớ thèm cự à. Cái này là cậu hai, là con của bà Cai, mà tao nói sao được. Đã vậy mà còn hồi ban đầu cậu nói tử tế lắm. Cậu nói cậu thấy tánh nết của mày cậu thương. Cậu nói mợ hai đẻ có một đứa con gái mà thôi, nên cậu muốn kiếm con trai đặng nối dòng. Cậu cho tiền bạc áo quần, vòng bông, cậu hứa làm cho mày sung sướng trọn đời. Cậu nói nghe phải lắm, ai mà dè cậu chơi cho có chừa rồi cậu bỏ. Phải, hồi đó cậu nói ai nghe cũng phải mê, mà tại em dại em mê nên bây giờ em mới ăn năn đây. Bây giờ có một mình chị với em nên em tỏ thiệt cho chị biết. Hôm nay em muốn tự vận mà chết cho rồi, ngặt vì em thấy thằng con của em sao em thương quá nên em còn nuối lại đây. Mày cứ nói chết hoài, nói tầm bậy tầm bạ, không nên. Thị Tố ngồi lặng thinh mà suy nghĩ một hồi nữa, rồi vùng đứng dậy nói rằng: Nè, anh hai mày mắc coi gặt, bữa nay nó đem cơm theo ăn đặng ở luôn ngoài ruộng, đến chiều mới về. Thôi, mày ở nhà coi chừng sắp nhỏ, để tao lén, tao lên cho giáp mặt với cậu hai, coi cậu hai nói làm sao. Con Lựu đáp rằng: Đi làm chi chị hai? Để lên coi ý cậu làm sao mà. Có lẽ nào cậu là người tử tế mà ở bạc tính như vậy. Không biết chừng hôm trước anh hai mày nói bậy sao đó nên cậu giận chứ gì. Để tao lên coi như cậu không xuống thì cậu cũng phải cho tiền đặng mày uống thuốc chứ. Em không thèm tiền bạc của họ đâu. Khéo nói dại không, chuyện gì mà không thèm kia. Thị Tố với rút lấy cái khăn vải rằn xanh trên nóc mùng mà vắt vai rồi bước ra cửa mà đi. Đứa con lớn của chị ta đường đưa đứa nhỏ xíu ngủ trên võng. Nó ngó thấy chị ta ra đi, nó kêu má om sòm, mà chị ta đi tuốt, không thèm nói chi hết. Thị Tố lên tới nhà bà Cai lối 9 giờ sớm mai. Chị ta bước vô nhà bếp thì thấy bạn bè lăng xăng, đứa lo nấu nướng, đứa lau chén đĩa. Chị ta hỏi thăm mới hay là bà Cai với mợ hai đi chợ rồng ông Huê mua đồ đặng sáng mai cúng tảo mộ. Còn cậu hai thì ở nhà trên, đương coi biểu trẻ chùi lư đặng ăn Tết. Vì chị ta quyết chí gặp cho được cậu hai, nên chị ta đứng sần bần một lát, rồi lò mò đi tuốt lên nhà trên. Thằng Phùng với một người nữa, Thị Tố không biết tên, đương ngồi tràng hàng ngoài hàng tư mà chùi trơn đèn thau. Còn cậu hai Nghĩa thì ngồi tại bộ ghế trường kỳ ở trong đương lọ mọ biên chép giống gì đó không biết. Cậu hai ngồi say lưng phía dưới nhà cầu nên Thị Tố đi lên, cậu không hay. Chừng Thị Tố đi tới một bên lưng, chị ta kêu cậu hai, cậu mới giật mình say lại. Cậu thấy Thị Tố thì trưng hừng, rồi cậu trâu mày trợn mắt hỏi: Đi đâu đó? Thị Tố cười và đáp rằng: Tôi lên kiếm cậu. Kiếm làm gì? Kiếm đặng hỏi coi con nhỏ đẻ đã đầy tháng rồi sao không thấy cậu xuống chơi. Nhiều chuyện quá, xuống làm gì? Cậu xuống coi, nó đẻ thằng nhỏ ngộ quá, giống cậu Thất Kinh vậy.
Ê, bày đặt chuyện à?
Tôi nói thiệt à, ai bày đặt làm chi? Cậu không tin, cậu xuống đó cậu coi.
Ai mà biết đâu nà, giống hay là không giống, thầy kệ nó chứ.
Ủa, cậu nói sao vậy? Trong ý cậu muốn chối, cậu nói không phải là con của cậu hay sao?
Chị này thiệt là nhiều chuyện, đi về đi.
Ta không biết, mà cứ theo nói hoài, đi về đi.
Về thì thủng thẳng rồi sẽ về chứ. Mỗi lần cậu xuống nhà tôi thì cậu tử tế quá. Sao bây giờ tôi lên nhà cậu, cậu lại xôi đùa tôi?
Ờ chi vậy cậu hai? Hồi nào cậu muốn nó, cậu nói lấy được. Rồi bây giờ cậu lại hủy bạc nó như vậy.
Đã biết chị em tôi nghèo hèn, nhưng mà ngày trước không phải tôi thấy cậu giàu nên tôi ép uổng cậu, hay là con em tôi nó thấy cậu lịch sự, nó tới ve vãn cậu. Cậu ỷ quyền chủ điền, chủ đất, cậu ỷ thế con ông này bà kia, cậu tới ám sát mà lấy nó. Chị em tôi nghèo hèn không dám chống cự với cậu. Lẽ thì cậu nghĩ lại, cậu thương thân phận con Liệu lắm mới phải, chứ sao?
Tại cậu mà nó có chửa, nó đẻ, rồi bây giờ cậu bò, cậu lam làng như vậy. Hôm trước nhà tôi lên nói cho cậu hay, cậu trả lời sau đó không biết, mà nó về hôm nay nó hờn cậu lung lắm. Tôi nói không lẽ cậu là người sang trọng mà cậu ở đoàn quá như vậy. Dầu con Liệu nó có quấy với cậu chỗ nào thì cậu giận nó, chứ thằng nhỏ đẻ ra đó là máu thịt của cậu, nó có lỗi gì mà cậu giận luôn tới nó, nên cậu không thèm xuống. Cậu nghĩ lại coi, lời tôi nói đó phải hay là bậy?
Cậu Hai Nghĩa ngồi chống tay lên trán nín mà nghe, vừa động lòng vừa hổ thẹn, nên không biết lấy lời chi mà đuổi Thị Tố nữa. Mà nếu để Thị Tố cả già ở đây, rồi vợ và mẹ đi chợ về, gặp sợ sanh nghi càng khó hơn nữa. Cậu bối rối, không biết Liệu làm sao cho xong. Cậu tính hồi nãy mình làm quạo mà đuổi thì Thị Tố không chịu về. Thôi để bây giờ mình dùng lời êm ái gạt chị ta, đặng chị ta đi phứt cho rảnh. Cậu nghĩ như vậy nên nói dịu ngọt rằng, thôi chị về đi, để thùng thẳng rồi tôi sẽ tính.
Mấy lời nói ấy thiệt là có ý tứ. Câu nói cho Thị Tố yên lòng mà về, mà cậu không có buộc cậu vào việc gì hết. Cậu nói thùng thẳng, hay là cậu nhìn con, hay là cậu nuôi con Liệu. Thị Tố thiệt thà không hiểu thấu chỗ xào của cậu. Nghe cậu nói êm mấy lời thì tưởng là cậu siêu lòng rồi. Chắc cậu sẽ chiếu cố mẹ con Liệu. Bởi vậy chị ta mừng mới nói nhỏ rằng, từ hôm nó đẻ đến nay, nó trông cậu khóc, cặp mắt sưng trù vù. Một đêm chí sáng, nó ôm con ngồi khóc hoài nên sanh bệnh thùng nữa. Cậu xuống mà coi, tay chân mình mẩy nó sưng húp. Ông thầy Hoàng, ông biểu đưa 20 đồng bạc, đặng ông làm một tễ thuốc cho nó uống, mà nó có tiền đâu mà đưa ra. Cậu làm ơn đưa cho ít 10 đồng, đặng nó uống thuốc cậu hai. Không phải cậu Hai Nghĩa tiếc gì 20 đồng bạc, nhưng vì một là cậu sợ cho tiền, rồi con mẹ nọ bắt bén đến xin hoài. Hai là cậu sợ nói dần lân, mợ hai về gặp sanh chuyện. Bởi vậy, cậu cùng quàng nạt rằng, chị này nói nhây quá. Ta biểu đi về đi mà, tiền bạc đâu mà cho, không cho gì hết, đi ra cho mau. Thị Tố gốc ở trên Bình Phú Tây, thuộc về tổng khác, nên hồi nhỏ không có ở dưới quyền ông Cai Hiếu. Từ khi có chồng về dưới này, tuy là chồng làm tá điền nhà cậu hai, nhưng mà chị ta chẳng hề lui tới cúi lòn ai mà cầu việc gì. Đã vậy mà mấy tháng trước, cậu hai tới lui với con Liệu, thường hay nói pha lừng mơn trớn với chị ta. Bởi vậy chị ta lờn mặt, không kiêng nể cậu cho mấy. Bây giờ chị ta nghe cậu nạt nộ xua đuổi nặng lời, thì chị ta nổi giận nên cũng trợn mắt mà ngó cậu và nói rằng, tôi nói tử tế quá mà cậu nạt nộ cái gì? Nó đau nên tôi xin tiền cho nó uống thuốc, chớ phải tôi xin về đặng vợ chồng tôi ăn hay sao? Cậu không tin thì hỏi ông thầy Hoàng mà coi. Cậu không muốn cho, cậu nói như vậy, chớ sao cậu lại không có tiền?
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Con Nhà Nghèo của tác giả Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ 2 tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.